dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 183 với đề tài Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 47 đến câu 56. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 47 đến câu 56. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Ngài còn đương phán, sải thí Giuđa là một người trong 12 sứ đồ đến với một bọn đông người cầm gươm và gậy mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đã sai đến. Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giuđa đến gần Đức Chúa Giê-xu mà rằng: chào Thầy, rồi hôn Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng nó rằng: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Rồi chúng nó đến gần, tra tay bắt Đức Chúa Giê-xu. Và này có một người trong những người ở với Đức Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt một cái tay của người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy nạp gươm vào vỏ, vì hãy ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Nếu vậy, thế nào cho ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép rằng việc này tất phải xảy đến? Lúc bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: các ngươi đem gươm và gậy đến mà bắt ta, khác nào như ta là kẻ cướp. Ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Nhưng mọi điều ấy phải xảy đến hầu cho những lời các đấng tiên tri đã chép được ứng nghiệm. Khi ấy, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Giuđa Iscariot đã thực hiện kế hoạch phản Chúa như thế nào? Câu hỏi thứ hai: chúng ta nghĩ gì khi Giuđa chọn dấu hiệu cái hôn để phản Chúa? Câu hỏi thứ ba: Phi-e-rơ và các môn đồ phản ứng như thế nào khi thấy Chúa bị bắt? Câu hỏi thứ tư: những câu nói của Chúa Giê-xu và hai lần Chúa nói lời tiên tri được ứng nghiệm cho chúng ta những bài học gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Giuđa Iscariot đã thực hiện kế hoạch phản Chúa như thế nào? Chỉ với 30 nén bạc, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã sai khiến được Giuđa Iscariot. Ông đã làm hướng dẫn viên đưa một đoàn người trang bị gươm và gậy đi bắt Chúa Giê-xu. Có lẽ do trời tối nên quân lính khó nhận biết chính xác ai là Chúa. Vì vậy Giuđa đã cho chúng một dấu hiệu: ông ôm hôn ai thì bắt người đó. Giuđa theo Chúa 3 năm dài, nghe nhiều lời dạy dỗ từ Chúa. Vậy mà cuộc đời ông không hiến dâng cho Chúa. Trong lúc chỉ với 30 nén bạc, ông đã dâng cuộc đời ông cho kẻ thù. 30 nén bạc đã sai khiến ông làm chủ cuộc đời ông và đẩy cuộc đời ông đến chỗ mất linh hồn. ai chủ trương đem một lực lượng rất đông với binh khí hùng hậu để bắt Chúa? Có thể do gợi ý của Giuđa, nếu vậy thì 3 năm theo Chúa mà ông không hề biết Chúa. Ngài chỉ dạy dỗ, chữa lành, chưa một lần sử dụng vũ khí hay bạo lực. Cũng có thể các lãnh đạo tôn giáo quyết tâm bắt Chúa. Họ đã thất bại nhiều lần và lần này họ cương quyết không để Chúa trốn thoát. Họ cũng hoàn toàn đánh giá sai về Chúa. Ngài chưa hề sử dụng vũ lực, cũng chẳng chống cự hay đánh trả bao giờ. Và giờ đây cả Giuđa lẫn đoàn quân đã thật sự ngạc nhiên khi Chúa đưa tay cho họ bắt một cách dễ dàng. Tại sao ông Giuđa và đoàn người đến bắt Chúa chứng kiến phép lạ Chúa làm là phép lạ phi thường gắn lại tay của Mang Chu bị chém đứt? Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 51, thế mà không ai giật mình suy nghĩ lại việc làm của mình. Nếu Chúa chống cự, thì với quyền năng của Ngài, liệu họ còn được an toàn hay không? Lòng tham tiền của Giuđa, sự vâng lời đuôi mù của quân lính đã làm mù mắt họ, mù lòng họ. Và nếu không cẩn trọng, những điều tương tự như vậy cũng sẽ làm mù lòng chúng ta ngày nay. Câu hỏi thứ hai, chúng ta nghĩ gì khi Giuđa chọn dấu hiệu cái hôn để phản Chúa? Khi nhận 30 nén bạc, Giuđa đã lên kế hoạch phản Chúa và cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão một dấu hiệu. Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Rồi khi thấy Chúa Giêsu, ông đã chạy đến và nói, chào thầy, rồi hôn ngài. Để giúp cho quân lính phân biệt Chúa Giêsu với các môn đồ, ông Giuđa đã chọn dấu hiệu cái hôn là biểu tượng của tình yêu để phản Chúa. Ở đây, chúng ta thấy sự giả hình của Giuđa thật vô cùng tinh vi. Ông che giấu hành vi phản bội của mình bằng cái hôn yêu thương đến nỗi tất cả môn đồ và ngay cả Phi-e-rơ cũng không biết đó là dấu hiệu phản bội. Vì vậy, ông chỉ rút gươm chém vào Mang Chu mà không chém Giuđa. Biểu tượng của tình yêu đã bị Giuđa tán tận lương tâm bán rẻ một cách hèn hạ nhất. Các nhà giải kinh cho biết hai từ hôn trong phân đoạn này là hai từ khác nhau. Từ hôn thứ nhất trong câu 48 khi Giuđa nói với quân lính đó là từ hôn với mức độ bình thường. Nhưng trong câu 49 khi Giuđa lại gần để hôn Chúa thì từ hôn này là một từ khác, chỉ về cái hôn yêu thương mạnh mẽ. Điều này cho thấy khi người ta bắt đầu bán rẻ lương tâm, sa chân vào con đường tội lỗi thì càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, mức độ phạm tội càng gia tăng. Đây là tình trạng của con người chúng ta ngày nay, tình trạng nguy ngập đến độ sứ đồ Phao-lô đã kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Tạ ơn Chúa vì ông đã cho chúng ta một bí quyết để thoát khỏi lưới bẫy của tội lỗi. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Theo Roma chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Giuđa theo Chúa, sống với Chúa, nghe lời Chúa, nhưng ông không nhờ cậy Chúa mà nhờ cậy thế lực con người, nên ông đã sa chân vào cạm bẫy và cuối cùng là sự chết, chết thể xác và chết cả linh hồn đời đời. Và đó cũng là lời cảnh báo cho mọi chúng ta. Câu hỏi thứ ba, Phi-e-rơ và các môn đồ phản ứng như thế nào khi thấy Chúa bị bắt? Phúc Âm Giăng cho biết chính Phi-e-rơ đã rút gươm ra và chém đứt tay Mang Chu, đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Phản ứng của Phi-e-rơ cho thấy ông thật hấp tấp. Trong Phúc Âm Luca chương 22, Chúa Giêsu dạy môn đồ và đặc biệt là cho Phi-e-rơ về những khó khăn, bắt bớ họ sẽ phải chịu trong những ngày tháng sau khi Chúa không còn ở với họ. Họ đã thưa với Chúa rằng họ có 2 thanh gươm và Chúa phán ấy là đủ. Do đó, Phi-e-rơ đã hấp tấp rút gươm chém Mang Chu vì ông hiểu sai lời Chúa dạy. Phi-e-rơ đã hoàn toàn đi trước ý Chúa, nóng vội, tự giải quyết vấn đề cách thiếu suy xét. Bởi trước đó, Chúa rất nhiều lần báo trước về việc Chúa bị bắt, bị phản bội và bị chết mà ông không quan tâm. Câu 56 cho biết, khi thấy Chúa Giêsu bị bắt bởi một lực lượng hùng hậu, vũ khí đầy đủ, môn đồ đã hoảng sợ, bỏ ngài mà trốn đi để thoát thân. Thật ra, Chúa đã biết trước và nói trước vấn đề này rồi. Ngài đã nói với họ rằng, đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc, theo câu 31. Với mọi người thì đây là điều bất ngờ, nhưng với Chúa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và Ngài cũng đã nói trước nhiều lần. Tất cả môn đồ đều nghe rõ những lời tiên báo, nhưng họ không quan tâm, không để những lời ấy vào lòng mà thôi. chúng ta có thể cho họ là hèn nhát vì mới đây họ mạnh mẽ tuyên bố dù có chết cũng không bỏ Ngài. Nhưng hãy thử nhìn lại chính mình. Lòng trung thành của chúng ta với Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn như thế nào? Chúng ta nghe lời Chúa mỗi tuần, đọc lời Chúa hàng ngày, nhưng nếu không để vào lòng, không sống theo lời Chúa dạy, thì coi chừng chúng ta sẽ không khác gì các môn đồ ngày trước. Khi gặp nghịch cảnh trong cuộc sống, cũng sẽ bỏ Ngài mà trốn đi. Câu hỏi thứ tư. Những câu nói của Chúa Giê-xu và hai lần Chúa nói tiên tri được ứng nghiệm cho chúng ta những bài học gì? Khi Giu-đa đến gần mà hôn Ngài, thì Ngài nói, bạn ơi, vậy thì việc này mà ngươi đến đây sao? Chúng ta biết trước đó nhiều lần, Chúa đã cảnh tỉnh Giu-đa để ông từ bỏ ý định phản Chúa, nhưng lòng ông vẫn cứng cỏi. Giờ đây, ông dùng cái hôn để bán Chúa. Chúa rất đau lòng, nhưng Ngài vẫn gọi ông là bạn ơi, rồi Ngài yên lặng nộp mình cho quân lính. Không biết hai từ bạn ơi có đánh động lương tâm Giu-đa không? Chỉ biết sau đó, ông trở lại ném bạc cho các thầy tế lễ, rồi ra đi thắt cổ tự vẫn. Cho đến giây phút cuối cùng, Ngài vẫn tỏ lòng yêu thương kẻ phản Ngài. Nếu Giu-đa ăn năn quay trở lại, thì lịch sử đời ông chắc chắn sẽ khác. Chúa Giê-xu nói với Phi-e-rơ khi ông chém đứt tay mang chu rằng, hãy nạp gươm vào vỏ, vì hãy ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm. Chúa muốn dạy rằng trong nước Đức Chúa Trời không sử dụng vũ khí chiến tranh. Sử dụng gươm sẽ thất bại vì gươm, nhưng sử dụng quyền năng của lời cầu nguyện thì mới hoàn toàn đắc thắng. Chúa Giê-xu cũng đã chữa lành tay cho mang chu, cho thấy Ngài yêu cả kẻ thù, đồng thời Ngài cũng yêu môn đồ, giúp họ tránh khỏi rắc rối để họ có thể trốn chạy. Chúng ta cũng thấy hai lần Chúa nói về lời tiên tri được ứng nghiệm. Ngài nói với Phi-e-rơ rằng nếu cần bảo vệ Chúa thì Ngài có thể xin hơn 12 đạo thiên sứ bảo vệ Ngài. Và Ngài nói với những kẻ đem gươm đến bắt Ngài rằng hằng ngày Ngài chỉ ngồi trong đền thờ giảng dạy đạo lý, nhưng họ không bắt Ngài, mà giờ đây lại đem lực lượng đông đảo với vũ khí đầy đủ để bắt Ngài như kẻ cướp vậy. Nhưng đây cũng là điều ứng nghiệm lời tiên tri đã chép. Điều này cho thấy kẻ thù nghĩ rằng họ đã thành công trong kế hoạch bắt Ngài, nhưng họ không biết rằng họ phải trả giá cho sự gian ác của họ, và Đức Chúa Trời sử dụng điều đó để làm hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời trong công tác cứu chuộc nhân loại. Hãy vững lòng tin nơi chương trình kế hoạch của Chúa trên cuộc đời mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 47 đến câu 56 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 184 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng có khi nào Giê-xu lìa môn đồ Ngài, chẳng lúc nào, chẳng khi nào, chẳng lúc nào Christ không nghe tội nhân kêu Ngài, chẳng Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ơn như ơn Giê-xu cao tuyệt vời, chẳng có đâu, chẳng ơn nào, chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời, chẳng có đâu, chẳng khi nào, cuộc giao tranh của chúng ta Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có.